chớ con đành lệ chớ con đệ tử Thế Tôn Phật nhiều hành chớ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam tỳ đang nhớ lệ phẩm càng phẩm thế phẩm kính lễ là phước thiện vô thượng không
Yeah.
thần đúng pháp dư sinh hạt nghiêm buồn hành vi không nói lầm là cốt lên cao trường xa lý tâm địa lãng tự chế không say xưa sinh thần công địa pháp là cốt lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là cốt lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến ta môn tỳ tài đàn luận pháp là cốt lên cao trường sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là cốt lên cao trường khi xuống chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là cốt lên cao trường những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là cốt lên cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh Phúng Tụng số 33 tiếp theo 5 pháp, 5 truyền cái. Sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước liền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật Bảo, nguyện cầu quy đức Pháp Bảo, nguyện cầu quy đức Tăng Bảo. Xin tâm tựa mọi tai ương, những hiện xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. Người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiên để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản trường bộ kinh Hòa thượng Thích Minh Châu dịch duyệt, kinh số 33 Phúng Tụng tiếp theo. Năm pháp, năm tiền cái. Năm pháp này, các tiền giả của năm pháp được Thế Tôn tuyên chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng pháp. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương thưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm tiền cái. Tham dục tiền cái, sân tiền cái, hôn trầm thủy niên triền cái, cạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ. Kính thỉnh ngài ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đôi khi đối với một số pháp, chúng ta nhìn qua cái cảm giác bình thường đó, thì chúng ta nghĩ rằng điều đó chưa chắc là đúng, chưa chắc là sai. Lấy ví dụ như sự ham muốn của chúng ta, hay là cái sự phiền giận của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nhìn qua cái khía cạnh của truyền cải, chúng ta gọi là sự ngăn ngại đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao những pháp đó nó không nên có, và thực sự không nên có ở trong đời sống của chúng ta. Lấy ví dụ như là chúng ta nói rằng tham, tức là sự tầm cầu hay sự dính mắc, nó khiến cho chúng ta không mất đi cái khả năng tập trung hay là định. Thì nếu chúng ta hiểu định là gì, và chúng ta hiểu tại sao chúng ta không định được, thì lúc đó chúng ta mới thấy tham là một sự ngăn ngại. Bài học ngày hôm nay nói về truyền cái, tức là nó pháp ngăn ngại. Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại này từ Đại Đức Huệ Tín. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận của chúng ta. Trên mặt này chúng kính thỉnh Đại Đức Huệ Tín bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Chư Tăng và kính thưa quý vị, trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin được làm lễ ân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahaṃ samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sokkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno phakkhavato sāvakasangho sanghaṃ namāmi namattho ratanattayassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo phần phước phát sanh kính dân đến Chư Tôn Đức Tăng, chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui, tiến hóa y như ý nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng ta học năm pháp tiếp theo, đó là năm truyền cái, năm pháp cái, hay còn gọi là truyền cái, pancha niwarana, tham dục truyền cái, kamachanda niwarana, sân hận truyền cái, vyapada niwarana, hôn thủy truyền cái, thinamitta niwarana, chảo hối cái Uthaccha Kukucha Niwarana và hoài nghi truyền cái Vichikicca Niwarana. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, trong đời sống của một vị tu sĩ hay là một cái vị hành giả, chúng ta biết rằng nếu như chúng ta tu tập để được tâm có cái trạng thái an lạc và định tĩnh, mà năm cái triền cái nó ngăn che, pháp cái hay còn gọi là triền cái Niwarana là pháp ngăn che, một cái pháp chướng ngại là những cái thứ phiền não làm chặn đứng cái sự tu tiến để đạt đến thiền định và thiền tuệ Samadhi hay là Vipassana. Khi mà một vị hành giả, một vị xuất gia hay là một người tại gia cư sĩ cũng vậy, tu tiến trên những cái địa mục chỉ tịnh mà chưa dẹp được năm cái thứ triền cái này, đó là dục dục cái, sân độc cái, hôn thùy cái, chảo hối cái và hoài nghi cái, thì những cái triền cái ấy sẽ làm ngăn che và nó là một cái chướng ngại cho tinh thần để những vị hành giả không có khả năng để đạt đến thiền định. Thì đừng nói chi là cái đạo quả, vì năm cái thứ truyền cái này, thứ nhất dục dục cái là sự mong mỏi, những cái ước muốn ở dục lạc ngũ trần. Có người sống thì phải có ăn mặc hưởng thụ, người ta cho là như vậy là cái sự thỏa mãn, và cái sự ấy chính là cái điều nên sống, bởi vì sống thì cần phải hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ như thế nào và tại sao những cái điều này Đức Phật ngài lại thấy nó là cái adinak quá, nó là một cái nguy hiểm. Nên cái dục dục cái là cái sự ước muốn ở trong cái dục lạc ngũ trần, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Một người tu tập thiền định, họ cần phải dẹp bỏ cái dục tham này. Ví như chúng ta tham mà chúng ta không biết rằng chúng ta tham, cái tham ái nó quá độ, nó làm cho chúng ta có một cái trạng thái bị giật giờ bởi tâm của chúng ta không có trong sáng và định tĩnh. Vì tâm mà được tốt đẹp, tinh lương, trạng thái tâm vắng lặng của sơ thiền, thì Đức Phật ngài dạy sơ thiền là đã ly dục. Thì khi mà một người họ ly dục, họ không còn có cái trạng thái khi mà họ hưởng cảnh, họ thấy rằng cái điều này nó làm cho họ sung sướng và cái điều ấy làm cho họ được thỏa mãn, thì những cái điều ấy sẽ giúp cho vị hành giả có khả năng để tiến tới cái sự tiến bộ của cái tinh thần mà tu tập thiền định, sẽ đạt được rất nhiều cái lợi ích trong việc tiến tu thiền định. Cái tâm của chúng ta nó bị quấy đục bởi những cái thứ phiền não này, phiền não của dục tham, sân hận, hôn trầm thủy miên, giả dưỡi, hay là một cái trạng thái bức rứt, hối hận, cái tình trạng giống như là bị phóng tâm như vậy. Và thứ nữa là hoài nghi. Thì năm cái độc tố này nó rất là ghê sợ. Vì một người mà hưởng cảnh, họ hưởng năm cái món dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Những cái điều này nó sẽ là một cái cố quế ở tinh thần, để nó làm cho chúng ta tâm bị mùi lược, chúng ta không có thể nào mà trong sáng của tâm để định tĩnh được. Và dục tham hay dục dục cái này là cái tham ở trong vi diệu pháp, là tham tâm sở, nó thuộc một cái thành tố của tham. Tâm sở tham nó dẫn đầu cho cái việc tham này, cho cái việc mà một người họ không hiểu về Phật pháp, họ không hiểu về cái sự lắng động của tinh thần để đạt được cái sự cao đẹp của nội tâm, là tâm trong sáng, tâm không có bị phiền não, thì cũng như một cái dòng nước, một cái nguồn suối nước, cái suối nước mà nó được trong sáng, một cái nguồn nước nó được sạch sẽ, thì chúng ta có thể nhìn thấy được ở tận dưới đáy những cái gì phơi bày ra, như là những cái hòn sỏi, những cái hòn đá, và thậm chí những cái con sinh vật nó sống ở trong nước, mà nước được lắng trong, nó thanh tịnh như vậy, thì cái nội tâm mà của một cái vị hành giả tu tập làm diệt trừ hay là giảm được năm cái thứ phiền não này, thì sẽ làm cho tâm của cái vị hành giả ấy có cái sự thăng tiến. Chúng ta tham về cái sắc đẹp, tham về cái sự ăn uống, tham về cái sự ngủ nghỉ, rất nhiều ở trong đời sống. Khi mà Đức Phật ngài có một lần, một vị chư thiên á, trong đêm đã hiện xuống Savatthi, chùa Chitavana, và bạch với Đức Phật. Cái vị ấy nói rằng cha con đối với nhau họ rất là vui thích, cha đối với con vui thích. Một cái người chủ đối với những cái đồ vật của mình, như là người chủ thì thời xưa ở Ấn Độ có nhiều cái người gọi là họ có một cái tài sản gọi là triệu phú, những cái người chủ của những cái đàn bò, thì họ vui thích với những cái đàn bò của mình. Những cái người mà họ sanh ra, họ thấy được cái tình trạng của cái sự vui thích, thì một người mà sanh đi thì họ vui thích, và nếu như mà không có cái sự sanh ra, không có hưởng cảnh và không có hưởng những dục lạc của ngũ trần, thì họ không thích. Thì cái vị chư thiên ấy nói như vậy. Và Đức Phật ngài dạy cho cái vị chư thiên ấy, ngài nói rằng là người cha đối với người con thì sẽ sầu muộn, khi mà có một đứa con đó, phải thương yêu nó, phải đùm bọc, phải che chở và chỉ bảo cho nó, rất là sầu muộn. Người chủ cũng thế, người chủ đối với những cái đàn bò của mình, người chủ ấy cũng phải bận tâm bận lòng, vì có cái tính chất của cái tham ái ở trong đó, nghĩ rằng đây là đàn bò của mình, đây là con của mình, đây là tài sản của mình, vân vân. Thì Đức Phật Ngài dạy khi mà cái người sa ni, có nghĩa là cái người còn hiện hữu và còn có cái sự tái sanh thì sẽ sầu muộn, mà không có còn tái sanh nữa, không có còn sa ni thì sẽ không sầu. Thì cái vị chư thiên ấy nói rằng là trên thế gian này thương ai bằng thương con, của nào bằng cái tài sản của mình, cái ánh sáng nào nó bằng mặt trời, và những cái nguồn nước nào nó hơn được cái biển cả, để chỉ cho cái sự tham mái, cái sự dính mắc ở trong đó. Và một điều nữa là khi mà cái tham nó hiện khởi, nó hiện bày ra như vậy, nó sẽ không có thể nào làm cho chúng sanh có một cái trạng thái định tĩnh được, vì họ không có cái tâm lý để mà phát khởi những cái phiền não ở trong nội tâm để đoạn trừ nó, hay là giảm nhẹ làm cho nó có thể bị diệt mất đến như vậy. Và cái điều thứ hai là sân độc cái, yabada nikvarana. Sân độc cái là một cái trạng thái nóng nảy bực bội, quán thù giận hờn. Đó nó cũng là một cái cấu quế ở nội tâm, nó luôn luôn nó ngăn che cái sự tu tiến của mình. Sân độc cái, một người mà luôn luôn có cái trạng thái nóng nảy, bực bội ở tâm, họ không bao giờ có được cái sắc đẹp, không được có cái sắc tốt. Bởi vì cái sắc đẹp của chúng sanh xuất phát từ ở cái nội tâm. Khi mà một người có cái tâm sân hận, quán thù, phiền não nhiều đó, thì người như vậy sẽ khó mà chung sống với những người có cái tâm lý hiền thiện. Bởi vì lửa và nước không bao giờ có cái sự phối hợp chung. Như vậy thì sân hận, tại sao nó là một cái thứ phiền não mà nó ngăn che làm cho nội tâm của chúng ta bị cấu quế và không có cái sự tiến bộ để tu tập? Có nhiều người họ phát khởi cái tâm sân, nó từ một cái ở bên trong tâm lý của họ không được thoải mái khi mà vợ chồng con cái của họ không có được hòa thuận. Thì thay vì ở bên ngoài cái xã hội nó khác, còn ở trong nhà, cái nhà của mình nó là khác, nhưng ở đây họ do cái sân quen thành nết, và lúc nào họ cũng cảm thấy bực bội, khó chịu. Và bực bội khó chịu đó họ sẽ dẫn đến cái sự tai hại khi mà họ làm những cái chuyện ở bên ngoài xã hội, do vì cái tâm sân của họ nó đã quen, và họ lúc nào cũng sống bằng cái sự phẫn nộ, bằng cái sự sân hận. Thì sự phẫn nộ và sân hận đó sẽ làm cho họ có một cái khuynh hướng có thể tạo những cái ác bất thiện pháp, những cái điều ác mà xuất phát ở tâm sân hận sẽ làm cho họ cảm thấy cuộc sống của họ bị cô lập, bởi vì không ai mà họ hoan hỷ hay là họ thích thú mà ở chung với những người mà luôn luôn tánh tình cao có, khó chịu. Hàng ngày khi mà họ nghe một cái tiếng động hay là họ nghe một cái điều gì đó mà họ làm cho họ trái ý nghịch lòng, họ cũng sân hận, họ cũng phiền muộn và tức giận. Thì khi mà một người có cái sự sân hận như vậy, thì cái sân đập cái nó sẽ làm cho cái người ấy khó mà được an lạc. Và những cái người này thật sự là tâm từ ở trong họ rất là yếu, vì cuộc sống làm cho họ luôn luôn lúc nào họ cũng nổi tâm sân được hết. Họ không có thể kham nhẫn để họ chịu đựng, và họ không thể điều khiển được cái nội tâm của họ để giảm trừ hay là làm cho cái tâm sân của họ bị mùi lược. Cái sự sân hận nó xuất phát từ cái sự suy nghĩ và từ cái hành động. Một chúng sanh suy nghĩ đến cái sự hại hay là đến một cái chúng sanh khác, một cái người khác, mà cái tâm lý của họ, họ không có dằn được cái cơn nóng giận, họ sẽ gây ra nhiều cái tội lỗi, nhiều cái quán thù và nhiều cái quan trái. Ở trong đời sống có những cái chuyện rất là nhỏ nhen mà do cái sự sân hận mà họ đã gây thù chuốc oán với nhau. Họ không bao giờ thương yêu nhau bằng cái tâm từ, họ không sống bằng cái tâm hiền thiện. Tâm từ như là một cái nguồn suối nước mát trong, có thể làm cho những ai trong cơn nóng bức, bực bội, họ được ngâm mình vào trong nguồn suối mát, họ cảm thấy được khoan khoái, họ cảm thấy được nhẹ nhõm. Thì cũng như vậy, tại sao khi mà một người mà họ tu tiến từ tâm, bi tâm hay là hỷ tâm, thì phải cách ly cái sự sân hận? Bởi vì trong cái tâm quan hỷ, tâm hỷ thì không có thể nào mà nó đi chung với cái sự sân hận, hiềm hận và não hại ở đây được. Và cái tâm từ là cái tâm vô sân. Tâm vô sân ấy không có cho phép cái tâm sân nó có mặt ở tại đây. Vì lý do một người luôn luôn sống hiền thiện, thì người ấy cho dù Đức Phật có những bài kinh Ngài dạy, có những người sống ở trên thế gian này như là chữ viết mà khắc ở trong đá, có những người họ cái tâm sân hận họ nhiều, họ bị ai chỉ trích hay là bị ai dối gạt, lừa lọc họ hoặc là hãm hại họ một lần thôi, thì họ nghiêm gúc và họ có thể là sẽ gây đau khổ cho chúng sanh đó. Đến mãi khi nào mà cái người ấy không còn hiện hữu ở trên cái cõi đời này nữa thì họ mới kham. Và có những hạng người Đức Phật Ngài dạy như là chữ viết ở trên đất, tuy rằng cũng có cái sự phẫn nộ, nhưng mà cái sự phẫn nộ của cái người ấy một thời gian sau thì họ cũng nguôi ngoai. Và có những hạng người như là chữ viết ở trên nước, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta chấm nước và chúng ta viết ở trên mặt bàn thì cái nước đó nó sẽ mau chóng nó tan ra. Cũng vậy, một số người do vì họ quân tập, họ tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp, và họ đạt được cái tâm từ, cái tâm mát mẻ và hiền thiện, hoặc giả là chúng ta thấy các vị hòa thượng, các vị trưởng lão sống chung với chư tăng đệ tử của mình, các ngài đã trải qua một cái cuộc đời thâm niên và cuộc sống của các ngài luôn luôn ngài nghĩ rằng cuộc sống là vô thường, sẽ đi đến cái sự hủy diệt, sống nay chết mai, và xác thân này rồi cũng phải đi theo cát bụi, rồi cũng phải bỏ lại, không có thể mang theo được. Chỉ có cái hành trang nghiệp thiện và ác của chúng sinh làm mà thôi. Do đó các ngài có cái tâm thương tưởng đến bản thân mình và thương tưởng đến những người sống chung quanh. Do vậy, cho dù có làm lỗi như thế nào hay là có những ai làm phiền các ngài cũng vẫn xả bỏ và quan hỷ, vì tâm của các ngài đã khéo tu tập và khéo được thuần quá và khéo được huấn luyện. Cũng như một cái con ngựa mà nó được người chăn dắt hàng ngày, vuốt ve và chăm sóc nó, thì ngay đến những cái chúng sanh như là hạng bàn sanh, thì những chúng sanh đó nó cũng gần gũi và nó cũng thương mến cái người chủ. Và chúng ta thấy rằng cũng như trong nhà của chúng ta mà có nuôi những cái con vật nhỏ bé như là con chó hay con mèo chẳng hạn, thì chúng ta thương nó thì lúc nào nó cũng quấn quýt ở bên chân của chúng ta. Và chúng tôi có dịp thấy có một số người họ nuôi những cái con vật ở trong nhà, nhưng mà họ hành hạ đánh đập nó. Mỗi lần mà những cái con vật đó nó nhìn mặt của cái người chủ, nó khiếp sợ vô cùng và nó không dám lại gần, vì lý do là nó sợ lại gần nó sẽ bị người chủ đánh đập nó. Những cái chuyện vô cớ, không có ăn nhặt vào đâu hết. Có những người chủ ở trong nhà vì một cái chuyện nhỏ nhoi ở bên ngoài, đạp cây đinh hay là bị người khác va quẹt kính, thì khi đó họ đi về đến nhà, cái tâm lý còn sân hận và cái sự não phiền, cái sự sân hận đó nó không có được nguôi ngoai. Và người ta nói rằng là giận cá mà chém hớt. Thì khi mà họ phát sinh cái tâm sân hận lên thì họ sẽ không bao giờ có cái được có được cái sự định tĩnh. Cũng ví như là no quá thì mất ngon, mà giận quá mất khôn. Một người mà trong lúc cái tâm sân giận sanh khởi lên, họ sẽ không còn cái lý trí, họ không còn cái tư tưởng hành động tốt. Cho dù có ra sao thì ra, họ không màng đến cái sự tội lỗi, và cái sân hận lúc đó nó trào dâng, làm cho tâm của họ sẽ bị chi phối bởi cái phiền não sân hận đó, thì họ sẽ tạo một cái tội lỗi để đưa đến cái cảnh giới đau khổ cho chính bản thân họ. Cho nên cái sân độc cái là cái sự sân hận thù quán. Khi mà Đức Phật ngài dạy hận thù mà diệt hận thù, đời này không có được không hận diệt hận thù là định lực ngàn xưa. Một người mà có cái sự sân hận thì họ sẽ tạo ra rất nhiều cái sự tội lỗi, những cái tội ác do vì có cái sự sân hận ở đó. Khi xưa có những người chỉ vì cái sự quán thù mà họ phải sanh ra nhiều kiếp và trả thù với nhau. À, cũng như là cái tích truyện của hai người vợ có chung một người chồng, tranh chấp với nhau thôi. Sau một thời gian thì hai người này không còn có cái sự thân thiện với nhau như là chị em nữa, mà người này hãm hại người kia, mãi đến trong cái vòng sanh tử, phải một người thì làm bàn sanh, một cái con lớn ăn con bé, như là một cái chuỗi dài, họ sống trong đau khổ, họ không bao giờ có cái sự an lạc. Đến khi mà họ gặp được Đức Thế Tôn, một người làm thiếu phụ, còn một người sanh làm dạ xoa, thì cái con dạ xoa nó cũng muốn ăn thịt cái người mà nó quan trái kết thù chuốc quán. Và khi mà nó thấy đứa bé là con của cái người thiếu phụ, là cái thù cũ của nó, lúc đó nó muốn ai đến để mà nó ăn thịt, thì Đức Phật Ngài đã hóa giải bằng cái tâm từ, làm cho hai cái chúng sanh đó có cái sự thương yêu với nhau. Và đến khi mà con dạ so khi nãy nó nhìn đứa bé, nó có cái sự căm thù muốn ăn thịt đứa bé, thì khi mà gặp được Đức Phật, Đức Phật đã dạy cái câu Phật ngôn: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được, không hận, diệt hận thù, là định luật ngàn xưa. Thì khi ấy thì cái con dạ xoa nó đã có cái tâm từ ái đối với đứa bé và thương yêu đứa bé. Nó ẵm đứa bé lên và nhìn với cái cặp mắt từ ái, không còn có cái sự sân hận nữa. Chỉ như vậy chúng ta cũng thấy rằng cái sự sân hận nó là một cái pháp ngăn che, nó không có thể nào mà làm cho chúng sanh có cái tâm hiền thiện được. Khi mà cái pháp sân độc cái này nó có ở trong tâm của chúng sanh, ở trong người của chúng sanh nào, thì chúng sanh ấy phải bị đau khổ dày dò và phải bị nhiều cái sự bi lụy, bởi vì cái sân hận này làm cho tan nhà nát cửa và làm cho mọi người phải xa lánh chúng ta. Vì chúng ta là người sân hận quá nhiều, thì khi đi đến đâu chúng ta bất bình, chúng ta la mắng, cãi vã, và những cái người sống chung quanh của chúng ta, họ sẽ sợ chúng ta và họ không bao giờ muốn gần chúng ta. Cho nên cái sự sân hận như là nước sôi, cái nước nóng đỏ, cái nước sôi mà nó sôi sùng sục lên như vậy, thì nó sẽ làm cho cái tâm trí của chúng ta mà có cái sự sân hận, cũng ví như là cái nước sôi như vậy. Và thứ nữa là cái hôn thụy cái, Thinamitha Nikvarana, cái sự giả dụi bởi buồn ngủ và quể quải mệt mỏi. Cái hôn thụy này nó làm cho tâm của chúng sanh có cái sự lười biếng. Vì một người mà họ xây một cái ngôi nhà, hay là họ làm một cái công việc gì đó mà cái tâm lý không có được hân hoan, và tâm của họ luôn luôn lúc nào cũng quể quải và mệt mỏi, thì họ sẽ không bao giờ có được cái sự kham nhẫn, có được cái sự tinh tấn để họ làm cái công việc cho nó được thỏa đáng. Hay là họ làm một lúc do cái sự buồn ngủ, do cái sự mệt mỏi, họ sẽ không bao giờ mà đạt được cái sự lợi ích gì hết. Cũng như một người học sinh, một cậu bé mà cho dù nó có ham học nhưng mà nó không có cái cách để mà nó đối trị lại với cái sự buồn ngủ. Khi mà một cái đứa bé trong cái tuổi ăn tuổi lớn thì nó rất dễ bị cái sự hôn thụy và cái sự buồn ngủ này làm cho tâm của nó bị uể oải, và lúc nào nó cũng muốn ngủ, thì khi ấy nó sẽ không có phát triển được trí tuệ. Hôn thụy cái thì là cái tình trạng là cái tâm bị uể oải, mệt mỏi và buồn ngủ. Đó thật sự cũng là một cái cấu quế ở cái nội tâm, sẽ khiến nó sẽ làm cho che chắn cái việc tu tập. Cũng như một người muốn hành thiền mà họ bị cái sự hôn trầm chi phối, họ bị cái sự buồn ngủ giả dượng, họ khó mà đạt được định tĩnh ở trong thiền. Ngay cả ngài Mokkanana, ngài Mục Kiền Liên, trong một tuần lễ đầu mà ngài hành lúc bấy giờ Đức Phật, ngài đã chỉ dạy cho ngài Mục Kiền Liên tu tập để diệt trừ cái sự hôn trầm. Khi mà ngài Mục Kiền Liên có cái sự hôn thị buồn ngủ đến, thì Đức Phật ngài dạy hãy mở mắt ra và hãy nhìn vào một cái điểm gì đó thật là chăm chú, và nếu như cái sự buồn ngủ ấy vẫn còn thì cái vị hành giả hãy nên là đứng dậy bằng cách chánh niệm, từ tốn ghi nhận cái sự đứng lên và đi kinh hành qua lại. Nếu như mà đi kinh hành qua lại cái sự buồn ngủ ấy vẫn còn sanh khởi thì hãy lấy nước để mà rửa mặt, rửa tay chân, vì cái nước mát nó sẽ làm cho tâm của chúng ta có cái sự sảng khoái, và lúc đó cái sự hôn trầm thủy miên, cái sự buồn ngủ nó sẽ bớt đi. Và nếu như những cách mà làm như vậy không được nữa đó, thì Đức Phật ngài dạy hãy nằm xuống như dáng nằm của con sư tử và nghỉ ở trong cái quan nghi, có cái chánh niệm và đặt niệm trước mặt đến lúc mà thức dậy. Mà khi đã thức dậy phải thức dậy thật là mau chóng để cái sự buồn ngủ nó không có kéo dài nữa. Có những người gọi là ngủ nướng, một người mà có cái trạng thái ngủ nướng đó, nó cũng là do cái hôn thụy này nó làm cho tâm của người đó khó mà được tinh tấn. Khi họ nghĩ rằng tôi ngủ một chút thôi, và họ nằm xuống họ ngủ và họ không có cái chánh niệm trước khi đi vào giấc ngủ, họ nghĩ rằng cái việc mà ta ngủ đó là cái sự hưởng thụ và ngủ như vậy nó sẽ thoải mái. Một người thiền sinh hay là một người hành giả mà họ suy nghĩ cũng như cái người bình thường như vậy thì họ khó mà tu tập cho có cái sự tiến bộ. Bởi vì cái người mà không có cái tâm lý tu tập, họ bị hôn trầm thị miên, họ không có cách gì khác bằng cách là gây nằm ngủ. Và rồi cái sự hôn trầm thị miên đó lại vẫn tiếp tục đến với họ không bao giờ hết. Còn một người có cái sự nỗ lực để tu thiền thì trong đêm canh đầu họ hành thiền, canh giữa do vì cái sự mỏi mòn, và trong cái lúc mà hành thiền đó tâm của cái vị hành giả luôn luôn có cái sự xáo trộn, bởi vì cái thân thì mệt mỏi và tâm bị hôn trầm nó chi phối. Vì đó hãy đi kinh hành trong đêm, và sau khi đi kinh hành một thời gian thì vị đó hãy ngồi xuống để mà thiền định, và trong cái lúc mà thiền định như vậy sẽ có cái hôn trầm thủy biên sanh khởi, và vị này hãy làm bằng những cách như Đức Phật ngài dạy cho ngài Mục Kiền Liên như vậy, xoa tay chân, hay là dùng nước để rửa mặt, và tiếp tục như vậy sẽ diệt bỏ được cái sự hôn thủy. Và cái sự hôn thủy, nếu như những ai mà không có vượt qua được thì thật sự là rất là khó chịu và bực bội, bởi vì cái phiền não của cái hôn thủy đó nó như là một cái loại nước mà nó đóng rong. Một cái loại nước đóng rong thì chúng ta không có thể nào sử dụng được những cái nguồn nước mà bị gieo đục, những cái nguồn nước bị bẩn, những cái nguồn nước đó nó sẽ sanh ra những cái rong rêu, và những cái chất rong đó nó sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, thì sẽ không bao giờ mà có cái sự sạch sẽ để chúng ta sử dụng. Và cái điều thứ tư là trạo hối cái uthecha kukucha nikarana, cái sự ra rứt phóng tâm và sao động lo lắng. Cái trạo hối thường thường làm cho tâm lý của chúng sanh đó, khi mà những cái việc nào mà mình chưa có làm và bây giờ mình nghĩ lại, khi ấy mình cảm giác mình khó chịu, mình bực bội, và cái sự bức rứt ở trong tâm nó làm cho tâm của chúng ta bị phóng dật, phóng túng. Thí dụ như là chúng ta gặp cái người nghèo khổ, nhưng mà chúng ta muốn làm phước gì đến họ bằng cách là cho tiền hay là cho gạo vân vân, mà trong lúc ấy chúng ta không có điều kiện, hoặc là trong cái việc mà chúng ta gấp rút chúng ta không có làm, thì khi mà chúng ta suy nghĩ lại cái tình trạng của cái sự trạo hối, cái sự phóng tâm trong lúc mà chúng ta nghĩ ngợi miên man, phải chăng hôm nay ta làm cái việc ấy, hay là một người Phật tử hàng ngày đi chùa nghe pháp, và có một lần mà họ đi ra ngoài đường, họ gặp một cái vị sư đi khất thực, và người này vì một cái công việc rất là bận, và họ muốn đặt bát để cúng dường cho cái vị sư ấy, nhưng mà họ không có làm được. Thì họ về, khi mà họ về nhà đó, cái tâm của họ nó trạng lại cái buổi sáng hôm nay, phải chi là ta làm một cái loại, ta cúng dường cho ngài, ta sẽ được cái hưởng cái phước như thế này như thế kia. Thì khi mà cái tâm mà trạo hối, nó cũng là một cái tâm lý nó làm cho ra rứt. Và đó là cái trạng thái của cái tâm sao động và phóng túng. Nó cũng là một cái phiền não cấu quế, nó làm trở ngại cái sự tu tập. Cái trạo cử làm cái sở hữu hối, trạo cử và hối quá đó, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta giống như là một cái nước, một cái đợt sóng lăn tăn mà nó chạy ở trên mặt nước. Một người mà sôi mình dưới cái dòng nước suối hay là một cái hồ nước mà bị gợn sóng, thì cái sóng lăn tăn đó nó sẽ làm cho cái hình bóng của chúng ta nó chao đảo và không bao giờ có cái mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái khuôn mặt của chúng ta. Do vì cái trạo hối nó giống như là một cái loại nước mà nó đang dậy sóng lên. Khi mà nó dậy sóng thì những cái gì mà có ở trên mặt nước nó sẽ bập bềnh và nó nổi liều phiều ở trên mặt nước. Thì nó cũng là một cái loại phiền não là chảo hối cái, sự ra rứt phóng tâm và cái sự sao động khi mà lo lắng những cái chuyện không đâu đó, thì nó cũng là cái sự chảo hối. Và cái điều thứ năm là hoài nghi cái quy chi cái cha ni của anh á, sự ngờ vực do dự và không có tin tưởng một người mà đứng ở ngã ba đường, họ nghi ngờ không biết rằng là cái đường bên phải ta đi đâu, cái đường bên trái ta đi đâu và cái đường giữa ta đi đâu. Thì một người mà có cái sự hoài nghi, nghi Đức Phật không biết có thật hay chăng, giáo pháp của Đức Phật có phải là có công năng hướng thượng được những người trí giác ngộ hay không, hay là tăng chúng đệ tử của Đức Phật có phải là như trong kinh điển Đức Phật ngài dạy, những cái vị ấy xứng đáng là mô phạm của chúng sanh, được xứng đáng để thọ hưởng những cái vật thí hay không. Thì họ hoài nghi, cái sự hoài nghi về Phật Pháp Tăng, hoài nghi những cái học giới, và sự hoài nghi ấy nó sẽ làm cái tâm quan vu. Đức Phật ngài dạy cái tâm quan vu chê tu khí lá, một người không có niềm tin nơi Đức Phật, không có niềm tin nơi giáo pháp, không có niềm tin nơi tăng chúng, và không có tin tưởng vào cái sự học giới, những cái giới mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, như là người cư sĩ thì giữ ngũ giới, hay là bát quan trai giới, và các vị xuất gia thì sa di giữ thập giới, tỳ khưu thì giữ 227 giới. Những cái giới này không biết là nó sẽ đem lại cho chúng ta cái điều gì, cái sự an lạc gì hay không, thì họ hoài nghi như vậy. Thì cái sự hoài nghi ấy, một người mà họ có cái tư tưởng họ hoài nghi những cái điều mà không đáng hoài nghi, thì những điều ấy thật sự là sẽ làm cho họ có một cái tâm lý nó bị cột chặt, họ không bao giờ có khả năng để mà thực hành những cái thiện pháp chi hết. Thí dụ như một người không phải là Phật tử, họ không có đức tin nơi Tam Bảo, thì khi mà họ thấy người khác đi chùa học pháp, hay là đảnh lễ Đức Phật và tăng chúng, hay là cúng dường đến một cái vị chư tăng đang đi khất thực ở bên ngoài, thì họ suy nghĩ không biết những cái người này họ làm như vậy là có được lợi ích chi, hay là họ chỉ làm cho vui thôi. Thì họ suy nghĩ như vậy, và cái sự hoài nghi đó sẽ làm cho tâm của họ không có cái tâm lý để mà đến đảnh lễ Đức Phật, đến đảnh lễ chư tăng, thì đừng nói chi là họ sẽ làm cái thiện pháp như là bố thí cúng dường. Và cái sự hoài nghi về cái lý nhân quả, hoài nghi không biết rằng là đời này ta có mặt là cái đời quá khứ ta có hay là không có, hay là tương lai ta sẽ như thế nào, thì cái sự hoài nghi ấy nó cũng rất là quan trọng, làm cho tâm của chúng ta có cái sự ngờ vực, do dự và không có quyết tâm để mà làm một cái thiện sự công đức phước báo, hay là sẽ hướng đến cái sự tu tập giải thoát. Còn chúng ta hoài nghi không biết rằng là cái con đường này nó đi đến cái ngôi nhà kia, hay là cái con đường này nó sẽ đi đến một cái thành phố nọ, vân vân, thì chúng ta hỏi và chúng ta không biết những cái điều đó, hoài nghi đó không có cho là cái hoài nghi cái, bởi vì có những điều mà chúng ta không thể nào chúng ta không có hoài nghi, như là ngay cả ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, ngài là bậc A-la-hán, có cái trí tuệ nó siêu việt, nhưng mà ngài cũng vẫn có cái sự hoài nghi. Ngài hỏi Đức Phật, không biết rằng trong quá khứ các vị chánh đẳng giác, các vị Thế Tôn đó, các ngài như thế nào, tuổi thọ như thế nào, hay là cái dòng giống như thế nào, hoặc là các ngài có cái hội chúng đông đảo như thế nào, thì cái sự hoài nghi ấy không có gọi là cái sự hoài nghi của cái phiền não, hoài nghi cái. Cho nên trong cái năm cái pháp dục dục cái, sân độc cái, hôn thụy cái, trạo hối cái và hoài nghi cái, những cái pháp này mà một người nào mà không có khéo biến chi, không có khéo để mà thấy nó như thật với cái trí tuệ của mình để diệt trừ nó, thì sẽ làm cho tâm của chúng ta khó mà được định tĩnh. Thì những cái phiền não này đó, trong kinh có cái thí dụ như là những cái chất ngăn che tâm như là năm cái thứ nước. Một là dục tham như là cái nước pha màu, cái nước mà nó pha trộn những cái màu sắc, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu tím v.v. Những cái màu đó nó sẽ làm cho cái nước đó nó bị không còn tinh khiết nữa, không còn trong được nữa, và chúng ta muốn nhìn vào, xuyên qua bên kia chúng ta cũng không có thấy được. Và thứ hai, cái sân hận như là cái nước sôi, nước sôi mà chúng ta đụng vào nó sẽ bỏng tay, thì như thế nào cái sự sân hận của chúng ta đó nó cũng như thế ấy. Khi mà đụng đến những cái người nào mà sân hận thì thật sự là chúng ta sẽ bị cái phiền não của cái chúng sanh đó làm cho chúng ta đau khổ. Còn cái sự hôn thụy như là cái lọ nước nó đóng rong như vậy, cái nước mà luôn luôn mà bị đóng rong trong sạch thì khó mà sử dụng được, không có làm được cái chi hết. Còn cái trạo hối của cái phiền não trạo hối cái này là cái tâm lý nó sao động, nó phóng tâm, nó như là một cái loại nước mà nó dậy sóng, cái nước dậy sóng. Và thứ năm nữa, cái hoài nghi như là một cái nước bị bùng, bị quấy đục, thì chúng ta cũng chẳng có làm được cái chi hết. Do vậy năm cái thứ phiền não này là những cái pháp chướng ngại ngăn che tinh thần để tiến tu. Vì vậy chúng ta đã biết được năm cái thứ phiền não này nó ngăn chặn cái sự tu tập để đạt đến cái sự thiền định và trí tuệ. Thì khi vị hành giả mà tu tập tu tiến những cái đề mục để làm cho an tịnh tâm ý mà chưa dẹp được năm cái truyền cái này thì không thể mà đạt được cái thiền định. Và cái thiền định nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái trạng thái an lạc, và thiền định sẽ làm cho chúng ta có một cái sự tu tập tốt đẹp ở nội tâm để đạt được những cái để lắng động những cái phiền não. Và những cái phiền não này mà trong lúc chúng ta tu tập chúng ta không có dẹp bỏ nó thì chúng ta sẽ bị phiền toái rất là nhiều. Do vậy thì năm cái pháp này là năm cái truyền cái mà Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta để chúng ta biết mà chúng ta ngăn trừ và giải thoát những cái phiền não, cũng phải vượt qua những cái phiền não này. Lý do là những cái phiền não này nó tuy rằng nó làm cho chúng ta một sự không có được an lạc, bởi vì bất cứ những cái phiền não nào, không có riêng gì những cái năm cái thứ phiền não này, nhưng mà năm cái phiền não này hay còn gọi là cái những cái phiền não ngăn che, cho nên nó ngăn đi và nó chặn đứng lại cái sự tu tập. Cho nên Đức Phật ngài chỉ rõ đến những cái điều ấy để cho chúng ta có cái sự nỗ lực để bứng trừ đi những cái phiền não này. Do vậy thì kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, năm cái pháp mà ngăn che hay còn gọi là năm cái triền cái ni panchat ni quarana, chúng con xin được trình bày nơi đây, và chúng tôi xin được dứt lời do cái phước pháp thí của chúng tôi đã làm ngày hôm nay. Chúng con xin dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tiến hóa y như ý nguyện. Nam mô Bụt Hà Giá.
Bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Dường như là chư Phật tử siêu đang bận ở bên ngoài. Xin bắt đầu ngày hôm nay với đại đức Phật tính. Đại đức Phật tính nghe rõ không? Nếu đại đức Phật tính nghe rõ thì xin thỉnh đại đức Phật tính qua thì dịch vụ. Đại đức Phật tính ở đây chúng ta có về truyền cái, và có nhiều người hiểu rằng những cái truyền cái là những pháp ngăn ngại. Những pháp ngăn ngại thì khi mà mình tu nó mới ngăn ngại, còn nếu mình không tu thì nó có ngăn ngại hay không? Xin thỉnh đây được phân tích. Ý muốn hỏi là đối với một hành giả tu tập đó, nó là pháp ngăn ngại, nhưng mà với một người bình thường thì những pháp này là pháp ngăn ngại không? Xin thỉnh đây được phân tích.
Nam mô Bụt Hà Giá, con xin thành kính đảnh lễ thân tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Thế Siêu, sư phụ Đức Đẳng để được minh hạnh, để được huệ kiến. Cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị sĩ nam tu nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái pháp cái đi qua đó nhé, đây là những cái pháp chướng ngại. Những cái pháp chướng ngại thì thật sự đó, một người mà tu tập mà không có chứng đạt được thiền định hay là đạo quả thì do một trong năm cái pháp này, hoặc là do những cái pháp này nó làm cho mình bị ngăn che, hoặc là bị cản, bị chướng ngại lại. Những cái pháp này nếu mà nó sanh lên ở trong tâm thì chúng ta không thể nào chúng ta đạt được thiền định hoặc là đạo quả. Còn đối với những cái người mà bình thường người ta không có tu tập thì phần nhiều là quý vị thấy rằng họ sẽ bị cái pháp này nó ngăn che còn dữ hơn nữa, nó ngăn che còn dữ hơn nữa. Ví dụ như những người mà quý vị thấy rằng là người ta bây giờ mình nói cái chuyện mà nó bình thường nó nhỏ nhất, người ta muốn vào rung người ta nghe pháp, nhưng mà người ta không, người ta có cái sự hoài nghi rằng không biết mình nghe như vậy nó có lợi ích gì không, mà nó có ứng dụng ở trong đời sống của mình không. Mà ngay cả những người mà người ta nghe rồi cũng vậy nữa. Quý vị thấy rằng có những người người ta vào nghe một thời gian đó, người ta nói ủa sao không thấy thiết từng tự chỉ cho cái cách tu tập từ sơ cơ cho đến rồi đến cao cấp vân vân, rồi người ta không hiểu rằng là những cái sự nghe và những cái sự học này nó có dẫn đến sự lợi ích hay không. Thành ra quý vị thấy nào, cái chuyện bình thường thôi, cái chuyện bình thường thôi mà mình bị cái pháp này mình bị hoài nghi là nó đã có những cái pháp ngăn che ở trong tâm mình rồi. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta ví dụ như là người ta khi mà người ta chuẩn bị người ta thi đại học hoặc là người ta thi vào một cái ngành gì đi, thì người ta cứ sợ rằng cái sức học của mình nó không tốt, hoặc là cái nghề đó mình thi mình học nhưng mà sau này nó có làm được cái gì hay không. Thì quý vị thấy rằng những cái này nó vẫn bị cái sự hoài nghi nó ngăn che ở trong tâm của người đó, không cho người đó chọn được ở
trong cái lúc đó, có nghĩa là chọn được cái môn học hoặc là chọn được một cái ngành nghề gì đó. Hoặc là quý vị thấy rằng, ví dụ như ở trong cái đời sống thường của mình đi, thì nếu mà một người á, người ta muốn có cái, ví dụ như là người ta muốn có cái sự hòa đồng với mọi người, hoặc là thương mọi người, nhưng mà cái tâm của người ta nó sân quá, cái tâm của mình sân quá, hoặc là mình tham quá đi, thì nó cũng, mình cũng không thể nào mà hòa đồng với mọi người, hoặc là mình không thể nào mà mình sống có một cái tâm từ với mọi người. Thành ra đó, quý vị thấy rằng bây giờ những cái pháp này thật sự ra nó rất là thường, thường hiện hữu ở trong cái đời sống của mình. Quý vị thấy rằng mình sáng mình cũng có khi mình cũng dính mắc với những cái sự tham đắm. Hoặc là khi mà có người thì sáng ngủ dậy tự nhiên dậy cho người mình mệt là mình đã có sự khó chịu rồi. Thì quý vị thấy rằng cái điều này nó thật sự ra nó có trong đời sống mình hay không? Nếu mà quý vị thấy rằng có những lúc tự nhiên sáng mình ngủ dậy là mình thấy cảm thấy mình bực, mình khó chịu ở trong người rồi. Hãy ai mà nói một câu gì đó là mình đã quạo lên rồi. Thì quý vị thấy rằng không phải là nó chỉ ngăn che cho những vị hành giả, mà nó ngăn che hoặc là nó can thiệp vào ở trong cái đời sống mình rất là nhiều, rất là nhiều. Tại vì mình thường thường mình không có chú ý thôi, chứ nếu mà mình chú ý thì mình sẽ gặp nó như là nó len lỏi, nó xuất hiện ở trong tâm mình bất cứ một cái thời gian nào, hay là bất cứ một cái ngành nghề gì, hoặc là bất cứ một cái công việc gì đó. Năm cái chuyện cái này nó cũng xen vào hết. Nhưng mà tại vì lúc đó đối với cái công việc, thành ra chúng ta nhìn nó không có được, có nghĩa là chúng ta không phát hiện ra được nó. Còn khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta tu tập về thiền, các vị hành giả khi mà ngồi lại tu tập thiền thì dù sao tâm mình nó cũng được một vài sát na, hoặc là một vài cái lộ trình tâm của mình nó được định tĩnh lại, thành ra mình mới thấy đó. Ví dụ như bây giờ mình một cái vị hành giả đó, người ta thấy được là do sao, thì do cái lúc người ta hành thiền nó được im ái, ví dụ hoặc là tâm người ta được an trú ở trong đề mục, nhưng mà lúc đó người ta khởi lên, người ta nhớ về cái chỗ ngồi, hay là người ta nhớ về cái cảnh quá khứ, rồi người ta suy tầm, người ta suy diễn vào cái đó, rồi người ta dẫn lên cái sự dính mắc. Thì tại sao mà cái vị hành giả người ta phát hiện ra được, quý vị? Tại vì có lúc tâm người ta an trú trong đề mục được, rồi có lúc người ta bị chi phối, rồi có lúc là người ta an trú trong đề mục được. Thành ra nó lặp đi lặp lại, hoặc là khi được khi mất, vân vân. Thành ra người ta phát hiện ra cái điều đó. Còn đối với những người mà sống một cái công việc đời thường, thì những cái chuyện khi mà mình bắt tay mình vào công việc mà mình làm rồi, thì những cái chuyện cái này, một trong năm cái này nó đã len lỏi ở trong tâm mình rồi. Nhưng mà do công việc hoặc là do cái đời sống này nó chi phối quá mạnh, thành ra chúng ta nghĩ rằng tại là mình tức, tại vì thời tiết nó nóng quá mình khó chịu người, hoặc là tại vì mình gặp cái đối tượng đó mình không ưa lâu rồi, bây giờ mình gặp lại tự nhiên là mình khó chịu. Mình chỉ nghĩ rằng bị cái cảnh này nó chi phối, hoặc là đời sống hoặc là công việc nó chi phối, chứ chúng ta không biết là lúc đó là chúng ta đang bị một trong những cái chuyện cái này nó xen vào. Vậy thì con kính bạch thượng tọa, ở đây thì theo như con nghĩ rằng đối với đời sống ở bên ngoài, những cái công việc thường ở trong đời sống của mình, của mọi người, thì những cái chuyện cái này nó vẫn len lỏi, hoặc là có khi nó sẽ xâm nhập rất là mạnh. Nhưng mà vì có một số người người ta không biết, hoặc là người ta không nhìn thấy những phiền não này thôi, chứ thật sự ra thì nó đen đổi, hoặc là nó xâm nhập ở trong tâm của mọi người rất là nhiều. Đây là những ý của con xin trình bày qua câu thảo luận của từng con. Bây giờ con xin biết lời con thỉnh đừng nói trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sao thưa thầy, thưa tổ sư, không biết thưa thầy có nghe được không? Nếu thưa tổ sư nghe được thì bất thật từ xưa chúng ta biết rằng năm chi thiền là đối trị năm truyền cái, nhưng mà có điều có nhiều người cũng hỏi rằng tại sao phiền não có nhiều, nói ít thì có ba nhưng mà nói nhiều thì nói nhiều lắm, như trong A Di Đà thì khoảng đến 14 nghệ tâm sở bất thiện. Nhưng mà tại sao chỉ có 5 cái pháp này được đơn cử là 5 pháp ngăn ngại thôi? Như vậy thì phải chăng những pháp khác không phải pháp ngăn ngại? Thì câu hỏi ngắn gọn là tại sao đối với hành giả tu thiền đó chỉ có 5 pháp này là 5 pháp ngăn ngại mà những phiền não khác lại không được kể? Kính cung thưa thưa thưa. Bạch thưa tập thưa sư, thưa tập có nghe được không? Hỏi quý Phật tử quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ xin hỏi, dạ vâng. Xin lặp lại câu hỏi và thưa tập thưa sư là tại sao chỉ có 5 thứ phiền não ở đây là nó pháp ngăn ngại, trong khi đó chúng ta còn có nhiều thứ khác? Phải chăng những thứ khác không là ngăn ngại đối với hành giả tu tập? Kính thưa thưa tập.
Nam mô Phật thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không? Dạ, yeah, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thật tỉnh. Năm pháp thì cái này là năm thứ phiền não mà nó không trở thành cái mà tập khí phiền não, cho nên nó sẽ làm cho trở ngại ngăn che những cái pháp khác. Cho nên mới nêu lên làm cái thứ phiền não đó. Trên phương diện phiền não thì mặc dù có nhiều, nhưng mà nói đến cái pháp mà ngăn che thì bởi vì những pháp trở thành tập khí mà phiền não, chẳng hạn như là tham dục, gọi là kamachanda. Bởi vì tâm của chúng sanh á, thế nào nó cũng phải có cái khuynh hướng dính mắc trong tâm cảnh trần sắc thân hương, còn như tâm sân. Chúng sanh khi mà có cái lòng sân hận, thù oán, nếu cái đó nó nổi bật thì nó sẽ ngăn ngại tâm. Nhưng hôn thủy tức là cái trạng thái giả dự, quấy quải, buồn ngủ, thì đó cũng là cái pháp ngăn che được. Còn trạo hối, là trạo cứu và hối, và hối hận ngay rất, cái pháp này nó cũng ngăn ngại rất là dễ. Thì bởi nhi nó cũng là một cái trạng thái mà nó làm cho mất đi cái trí tuệ suy tư. Do vậy năm cái phiền não này được năm cái pháp cái, được gọi là năm pháp cái hay là năm pháp ngăn ngại. Đó là chúng ta nói trên phương diện ý nghĩa. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện chi pháp thì thưa quý vị, mặc dù nêu chỉ có năm, nhưng mà thật sự thì mỗi một cái thứ phiền não nó sanh khởi, nó đã có những cái phiền não khác tương ưng. Thí dụ như là tham dục, Yêu chi pháp nó là tham tâm sở. Tham tâm sở thì nó đồng sanh với 21 tâm sở khác. Trong đó những tâm sở bất thiện như là 4 si phần, si vô tàm, nghĩ khí vật. Rồi có thể tương ưng với tà kiến, tham tương ưng tà kiến hay tương ưng nhã mạn. Rồi hương trầm thị niên, tham nó có thể tương ưng hương trầm thị niên, tương ưng nhiều như vậy đó. Cho nên chúng ta kể chi pháp thì có một là tham, nhưng mà thật sự ra thì ở trong cái pháp mà tương ưng với tham ở trong một sắc na tâm tham thì trong đó có nhiều phiền não, nhiều tâm sân, nó sẽ tương ưng có rất nhiều phiền não, phiền não sân, phiền não bất thiện, từ bất thiện pháp. Rồi như hôn thủy, hôn thủy niên đó, hôn trầm thủy niên, hôn thủy cái, hôn trầm thủy niên này nó sẽ tương ưng với những cái nhóm phiền não tham cũng được, nhóm phiền não sân cũng được. Rồi trạo hối thì trong đó, nếu mà nói trên phương diện trào cử Uthaccha thì cái phiền não cái này nó tương ưng hết với tất cả các loại phiền não tham sân si. Tám tham, hai sân, hai si đều là có, đều cũng có trào cử. Còn hối thì nó chỉ tương ưng với tâm sân thôi. Và ngoài nghi cái thì nó đơn lập sanh khởi trong tâm si, tâm si ngoài nghi. Do vậy cho nên chúng ta cần phải biết rằng trên phương diện ý nghĩa là bởi vì năm cái pháp cái này là năm cái thứ phiền não nổi cộm, và năm cái thứ phiền não đó nó có thể trở thành cái tập khí phiền não cho chúng sanh, cho nên mới được kể là pháp cái. Ví dụ như là người của chúng ta, con người của chúng ta có cái thói quen ăn, ngủ, tắm rửa thì ai cũng là phải ăn, ai cũng phải ngủ, ai cũng phải tắm rửa, cho nên ba cái sinh hoạt đời sống đó xem như là một cái tập quán, một cái thói quen mà con người ai cũng phải biết. Còn về vấn đề mà uống trà, uống cà phê, uống rượu thì những cái thứ đó có người thích, có người, có người có, người có không có, có người thích, người không thích. Cho nên những cái gì nó có tính cách là cá biệt phiền não á, hoặc thỉnh thoảng sinh khởi thì trong trường hợp không được kể là cái pháp chứng ngại, mà cái gì nó trở thành cái tập khí phiền não thường xuyên có mặt để làm ngăn ngại, ngăn trở nơi sự tiến bộ của chúng sanh á, thì lúc đó bây giờ mới được kể là những cái pháp tiền cái. Như vậy thì trên phương diện ý nghĩa chúng ta nói cái cách này. Còn trên phương diện chi pháp thì chúng tôi đã nói là mỗi một pháp truyền tái như vậy nó sanh khởi, ở trong đó nó có tương ưng với các phiền não khác. Nhưng mà cái chi pháp, cái phiền não cái thì nó được nêu lên làm cái đề tài chính, nêu lên cái pháp chính. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Đỗ Giác Đẳng, phân tích theo hai khía cạnh về ý nghĩa và về chi pháp như vậy. Xin dứt lời kính thỉnh Thượng Đỗ Giác Đẳng trở lại nghe một vị thầy dạ.
Thưa tôi từ xưa, thưa tôi khi giải thích về một điểm khác ở tại đây đó, là thị trường những phiền não khác thì nó chỉ có một thôi. Nhưng mà cái chi pháp thứ ba gọi là hôn trầm thủy miên. Tại sao không tính là một mà lại có hai? Hai cái đó nó khác biệt nhau như thế nào? Thì tôi nghĩ nói rõ về điểm này. Cái thỉnh thì tôi nghĩ trở lại. Nhưng mà thưa tôi từ xưa, không biết thưa tôi có nghe được không? Dạ, xin được hỏi là không biết thưa tôi từ xưa, thưa tôi có nghe được không? Thưa thì có lẽ là thưa tôi từ xưa không có nghe được. Đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tính, đại đức Huệ Tính có nghe được không? Dạ vâng, đại đức Huệ Tiến, tại sao khi nói tới phiền não thứ ba là hôn trầm thủy miên thì chúng ta nói là hai, không nói là một, và hôn trầm thủy miên khác nhau như thế nào, xin thỉnh đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sa Ngài Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ con kính bạch thượng tọa là theo cái sự hiểu của con đó là tại vì cái tiếng Hán thì người ta nói hôn thụy thì từ hai cái nghĩa của hôn trầm và thủy miên là người ta có thể phân ra như vậy, bởi vì hôn trầm giống như là một cái gì nó nặng nề, nó giống như một cái tảng đá mà nó chìm xuống nước, nó bị trầm ở dưới nước như vậy. Và cái sự thủy miên là cái miên là cái sự ngủ, cái sự giả dự của cái sự buồn ngủ, cho nên cái trạng thái mà của hôn trầm thủy miên thì trong hai cái hôn thủy cái và thủy miên đó, hôn thủy thì nó cũng là cái chi pháp gốc của nó là hôn trầm và thủy miên ở trong tâm sở. Trong sở hữu tâm thì nó có hôn trầm và thủy miên, thì hai cái trạng thái này được vi diệu pháp phân ra làm hai để nói cái tình trạng của cái tâm uể oải, mệt mỏi và cái sự buồn ngủ. Cho nên theo con nghĩ là cái hôn thị nó xuất phát từ đó, lý do là cái chi pháp của nó trong vì pháp thì nó có hôn trầm và thị miên. Cho nên con xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu. Nếu như mà có còn cái ý gì nữa thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc dùm. Con kính dứt lời đến đây, kính cung thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sát thủ, Dạ, alo. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, chắc là anh không nghe được sao? Dạ, vậy là quý vị nghe rõ hết rồi, phải không? Anh về đại đức quả chín, không biết là đại đức không biết ta này đức vừa chính có nghe được âm thanh của Phật tính hay không. Bây giờ thì các vị có công nhà xa thủ bây giờ thì Phật tính và đại đức vừa chính sẽ thảo luận trong cái thời gian còn lại, vì các vị những sư làm để cho ngài hòa thượng đa bây giờ còn lại có chứng và thôi. Kính thưa đại đức Bảo Chiến, đối với cái bài học ngày hôm nay học về năm chữ cái, dục cái, sân độc cái, ảo hối cái và hôn thì cái và hoài nghi cái, thì nếu như mà một người người ta nếu mà một người người ta bị về cái chảo hôi cái đi, thường mình thấy rằng có những người người ta biết rằng trước kia người ta không có tu, bây giờ người ta học không được, hoặc là như là người ta ước gì mà hơi chi hồi trẻ người ta tu được, bây giờ người ta dễ tu tập vân vân, nói chung là người ta bị những cái chảo hơi trái đó, thì người ta sẽ làm cái cách nào, làm cái cách nào để mà đuổi cái đó ra khỏi tâm được. Có nghĩa là ở đây thì Phật tính muốn nói về cái đời sống mà mình tu tập, hoặc là một người nào người ta mới vừa bước vào tu á, người ta bị cái chảo hối cái nó là chi phối người ta, thì người ta sẽ dùng cái cách nào, dùng cái cách nào là cái cách gì để trị lại với cái chảo hối cái trong cái đời sống tu Phật thông thường. Xin
dạ, thưa thầy, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Bà Giá, Nam Mô Sơn Thầy. Con xin thành kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Thành kính chào quý vị Phật tử trong rung. Kính bạch Đại Đức. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết âm thanh nghe rõ. Câu hỏi của Đại Đức, chúng tôi xin được trình bày như thế này. Trong cái khoảng thời gian mà một chúng sinh, một người đó, một người mà họ bị cái sự chảo hối, họ bị ra rứt bởi cái phiền não, mà cái phiền não nào làm cho họ nó mạnh nhất, thì khi ấy đó, họ bị cái tưởng, cái sanh nha, cái tưởng đó nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ làm cho họ nhớ lại, tràn lại, bởi vì nếu như mà họ có cái khuynh hướng tốt và họ sẽ cũng có một cái tưởng tri, cái tưởng để mà họ tràn lại cái trạng thái tốt đó. Nhưng ở đây thì cái chảo hối này nó là thuộc về những cái tâm sở bất thiện như là si vô tàm, vô quý, phóng dật, sân tật lẫn hối, hung trầm và thủy miên, thì và hoài nghi nữa, nó là những cái thành tố, những cái thành phần ở trong cái tâm sở bất thiện. Do vậy thì chúng ta không nói đến cái thiện pháp ở đây, và xoáy vào cái câu hỏi của Đại Đức, có nghĩa là làm như thế nào để mà họ bớt đi cái rai rứt và họ sẽ có cái khuynh hướng tu tập bằng cách làm, nếu như cái tưởng tri của họ quá mạnh và họ làm cho tâm của họ khó được an định và khó có cái tâm lý để mà tu tập, thì mình lấy đập trị đập, có nghĩa là giống như một người trong lớp trẻ tuổi, họ làm những cái việc gọi là bất thiện pháp, không có được tốt đẹp về thân, về khẩu và về ý, có thể là họ làm cái chuyện đó cho cha mẹ bị đau lòng, hay là họ làm cái chuyện gì đó mà làm cho tâm lý của họ bị bức rứt, như là họ phá cái nhà của ông hàng xóm chẳng hạn. Thì khi ấy đó, họ sẽ có một cái tư tưởng luôn luôn nó làm cho tâm của họ có một cái trạng thái rai rứt bởi cái phiền não của họ. Thì thiết nghĩ là nếu như cái tưởng của họ nó quá mạnh, thì khi mà họ nhớ đến những cái điều ác xấu, nhớ đến những cái điều không có được tốt đẹp, thì thay vì bây giờ họ hãy siêng năng làm các cái việc phước, như là mình một người Phật tử thì hàng ngày đó hãy đảnh lễ kim thân Đức Phật, để chúng ta có cái tư tưởng, cái tâm của chúng ta luôn luôn gắn bó với cái hình bóng của Đức Phật. Thứ hai nữa là chúng ta siêng năng học hỏi và học thuộc lòng những cái kinh điển, những cái câu Phật ngôn của Đức Phật. Và thứ ba nữa là chúng ta hãy bỏ đi những cái tật xấu, những cái điều mà chúng ta làm từ trước, như là những cái thói quen á, nó là cái tập quán, nó là cái nết, nó sẽ làm cho chúng ta bị dày dò và bị đau khổ bởi cái phiền não mà chúng ta làm rồi đó, chúng ta ăn năn mà chúng ta rai rứt. Thì khi đó đó, những cái thiện pháp mà chúng ta tạo được, như là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, quan hỷ phước, tự hỷ phước, một cái người Phật tử bên ngoài đó, họ nghĩ rằng họ không có thể thuyết pháp, nhưng mà khi mà họ học pháp hay là họ học một cái câu Phật ngôn nào đó, họ có thể họ nói lại cho thân bằng quyến thuộc của họ nghe, hay là họ có thể họ trình bày giải thích, họ nói rằng khi nãy chúng tôi nghe được cái câu Phật ngôn giảng sư từ cái vị pháp sư vân vân. Thì khi ấy mình học thuộc lòng và mình trình bày, mình nói lại cho người khác nghe, đó cũng là một cái công đức mà chúng ta tạo một cái phước trí. Thì khi mà chúng ta làm những cái công việc như vậy đó, chúng ta sẽ bớt đi cái gánh nặng của cái phiền não mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trực chờ ở bên mình. Thì có những người họ sống vì cái cuộc sống của họ không có cái thiện pháp nhiều, do đó họ như là cái vầng trăng bị mây che. Còn Đức Phật Ngài dạy, ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp, tối sáng rực đời này như trăng thoát khỏi mây. Có một số người họ bị rai rứt bởi cái phiền não, bởi một cái trạo cử, bởi cái tâm của họ làm cái ác bất thiện pháp, không có thường xuyên để mà thực hành những cái thiện pháp. Thì khi mà họ nhớ đến những cái bất thiện pháp mà họ làm đó, họ sẽ bị trạo cử hối quá. Và khi mà cái trạo hối nó sanh khởi, họ bị sao động, họ bị phóng tâm, họ không có định tĩnh được, thì sẽ không bao giờ chứng được thiền hay là đạo quả, vì cái phiền não nó còn. Mà một người mà hiểu được như vậy và biết được như vậy, thì thay vì trong cái cuộc sống không ai mà không có lỗi lầm, nhưng cái lỗi lầm đó chúng ta biết tự sửa và biết sám hối như là những cái lỗi lầm Đức Phật Ngài dạy, hãy chỉ rõ đây là những cái lỗi lầm và hãy thốt lên. Và khi ấy những cái tội lỗi, những cái lỗi lầm của mình đó, mình làm mình không phải là nó sẽ bị quải mất, sẽ không có như là người ta nói rằng mình đi rửa tội hay là mình đi xóa bỏ tội hay là mình sám hối là hết tội. Nhưng mà cái sám hối để cho chúng ta ngăn trừ và chúng ta không còn cái việc của cái sự trạo hối, của cái tâm bức rứt, ăn năn và hối hận nữa, thì khi ấy tâm thiện của chúng ta nó đã phát triển. Và như Đức Phật Ngài dạy đó, ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp, chối sáng rực đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính chúng tôi xin được trình bày ở đây. Và kính chào Ni Sư Liệu Pháp mới quang lâm vào room. Hôm nay có ba vị khi nãy có Thượng Tọa Tệ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, nhưng mà các vị đã bận việc, do đó thì rất hoan hỷ khi mà có Ni Sư vào. Xin được viết lời nơi đây và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính điều hợp chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nha, xa thú, kính tri ân Đại Đức Hội Tiến. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp mới vừa quang lâm vào trung. Rất là mừng, rất là mừng khi gặp lại Ni Sư Liệu Pháp. Khi gặp Ni Sư thì nhớ đến những ngày bên Ấn Độ, rất là vui, rất là hoan hỷ. Và hơn nữa thì bây giờ là rất là vắng người để trả lời câu hỏi trong trung, thành ra rất là quan hỷ khi gặp Ni Sư Hoàng Trung. Bây giờ thì xin thỉnh Ni Sư Đức Pháp quan hỷ thảo luận dùm một câu cho Trung. Không biết Ni Sư có nghe được hay không? Dạ, xa thủ Ni Sư. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì phải nói là hai ngày nay thì chúng tôi một ngày hình như là liên tục khoảng chừng 10 thời kinh. Chúng tôi và các vị sư ở chùa Bổ Đức. Thành ra đó, khi mà nãy giờ chúng tôi bước ra bên ngoài thì chúng tôi thấy phòng nào cũng im điềm. Im một cách còn im hơn cái trường thiền. Có nghĩa là các sư ở trong chùa đã ngủ gì rất là mệt rồi. Thành ra đó, ở đây thì hôm nay học về năm cái chuyện cái. Thì chúng tôi cũng biết rằng đối với những người trong room này cũng vậy, Phật tử trong room của chúng ta cũng vậy. Cũng có người đang ngồi chờ để mình nghe hết cái giờ học Pháp này để đi ngủ. Có người thì để chuẩn bị nấu ăn hoặc là tới bữa ăn vân vân. Vậy thì dựa vào những cái sự kiện này thì chúng tôi muốn hỏi rằng nếu mà một người tu tập mà chúng ta bị cái tham truyền cái nó ngăn chặn thì vậy thì cái người đó phải phải dùng cách gì để xóa nó đi hoặc là để trụ tâm vào cái đề mục trở lại. Thường thường quý vị biết chúng ta hành thiền đó, chúng ta gần nhất là cái gần tới giờ đi ngủ là chúng ta ưa suy nghĩ về giấc ngủ, hoặc là gần tới giờ ăn, tới giờ ăn cơm vân vân, mình ưa có cái tâm là cũng như là suy nghĩ không biết hôm nay ăn cái món gì. Nhất là quý vị biết rằng chúng tôi những ngày ở bên Viên Điện á, thì tới giờ ăn thì đang làm thiền mà tới giờ ăn thì mình cứ suy nghĩ không biết hôm nay có cái món gì mà mình ăn được xong, hay là những cái món Viên Điện mình rất là khó dùng vân vân. Phải nói rằng đây là một cái điều nó sự thật, nó ưa xảy ra trong tâm của vị hành giả. Vậy thì tóm lại muốn thỉnh Ni Sư quan hỷ thảo luận khi mà một vị hành giả hành thiền á mà bị tham chuyện cái nó chi phối thì cái vị này phải dùng cái cách nào để khắc phục hoặc là để xua đuổi được tham chuyện cái. Xin kính thỉnh Ni Sư.
Nam Mô Bổn Sư, con đảnh lễ Đại Đức Phật Tiến, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Khi một người mà hành thiền đó thì cái tham thiền cái đó là một cái yếu tố nó ảnh hưởng, nó ngăn cản, nó cản trở cái việc hành thiền rất là nhiều. Và để mà đối trị với cái tâm sở tham này đó thì theo con đó, thì bây giờ là mình phải phân biệt là mình đang hành thiền chỉ hay là mình đang hành thiền quán. Bởi vì nếu như mình hành thiền chỉ đó thì cái cách mình đối trị khác, mà nếu như mình hành thiền quán đó thì cách đối trị nó khác hơn. Bởi vì khi mình hành thiền chỉ á, thì một người mà vào hành thiền chỉ phải chọn cho mình một đề mục nhất định, và mình phải theo cái đề mục đó từ đầu tới tới cuối, không có thay đổi. Chẳng hạn như là một người mà chọn casino đi, casino là đất, thì từ đầu tới cuối là chỉ chú ý vô cái casino đất, cái biển sử đất đó thôi, không có nghĩ tới cái khác. Hoặc là một người mà chú ý tới hơi thở đó, thì bây giờ đó từ đầu tới tới cuối là mình phải theo dõi hơi thở. Chỉ cần một cái niệm nào nó khởi lên mà nó rời xa hơi thở đó thì mình sẽ nhận thức ngay và mình kéo, mình bỏ cái niệm đó liền và mình quay trở về vào hơi thở. Thì ví dụ như mình ngồi mình hành thiền chỉ, mình niệm hơi thở, niệm được khoảng vài phút thôi, mà mới vô hành thiền mình ngồi được vài phút mà không tán loạn là giỏi lắm đó. Thường thường quý vị cứ thấy mà nhìn vô mấy người ngồi thiền ngồi yên phân phắc mà ngồi không có nhúc nhích, mà ngồi cả tiếng đồng hồ như vậy đó, mình tưởng người này hành thiền không thể có bế gượng làm không, thì thật sự có khi mình có thể ngồi yên như vậy, nhưng bây giờ thì bất đồng như là cái tường đá. Nhưng mà thật sự đó, mà theo dõi hơi thở mà liên tục không gián đoạn á, mà nếu như mới thực tập á, 3 phút đã là khó khăn. Bởi vì khoảng thì đi thấy khoảng 20-30 hơi thở đó, là nếu như mình không có cái thói quen mà thiền chỉ đó, là tâm mình nó đã bắt theo cái tầng cảnh rồi. Vì sao? Ví dụ như mình đang ngồi như vậy mà mình nghe một cái mùi thơm, là một cái mùi thơm á, là tự nhiên nên mình sạc đến ngay mùi này mùi gì ha, thơm quá. Là từ nãy chỉ cần nghe thơm quá đó là mình đã bỏ mất rồi. Thành ra đó mình để nghĩ đó, là sau đó bắt đầu hít vào cái hơi thở, có như cả theo cái hơi thở đó mà cảm thấy rất là thích thú thì cái tâm tham khởi lên. Và một phải ít nhất là có khi là một vài phút sau mình sực nhớ ra là mình đã đánh mất hơi thở rồi. Thì như vậy đó, cái tham truyền cái nó khởi. Hoặc là mình ngồi thiền như vậy mà mình nghe cái mùi đồ ăn sao nấu từ gì bếp lên đó, là có như tâm tham nó khởi lên, ngon quá, thơm quá. Thì trong cái trường hợp của mình hành thiền chỉ đó thì rất là đơn giản, mình chỉ việc nhận ra rằng mình đã bỏ đề mục rồi, và mình dừng lại ngay tại chỗ đó và mình quay trở lại mình niệm hơi thở thôi. Mình không, tức là cái gì đã qua thì cho nó qua, không có nghĩ rằng ôi mình mất bao nhiêu phút, vì sao mình để cho cái tâm tham khởi lên, vì sao mình đã chạy theo cái mùi thơm. Mình không cần thiết những chuyện đó đó. Nếu như mà khởi lên cái đó là nó trở thành trào hối, tức là trước đó thì tham chi phối, mà khi là mình khởi lên ôi sao này giờ, vì sao mà mình lại để cho cái tâm mình nó sao rồi mà mình cũng biết. Khởi lên cái tâm niệm đó thì không còn tham nữa, mà trào hối nó là sinh cái hối, mà ở trong trường hợp này đó là trào cử và hối đều xuất hiện cả hai. Thì khi đó đó mình có tiếc nuối gì cả, cái gì có mình chặt đứt ngay liền. Và khi đó đó bỏ cái chuyện mùi thơm đó đi, rồi mình quay trở về lại theo dõi hơi thở. Thì cứ như vậy đó, cứ tập từ từ đó, cứ thấy cái tâm mình nó chạy đi xa khỏi đề mục, mà khi nào mình nhận ra thì mình kéo nó trở về, nhận ra thì kéo trở về. Giống như một cái người mà chắn trâu đó, cứ ngồi mà cắn đó, con trâu nó chạy ra khỏi cái chỗ mà ăn bãi cỏ mà chạy vào ruộng nó không có được, mình phải dắt nó mình kéo về. Thì cái việc dắt kéo thôi. Thì như vậy đó, khi mình hành thiền cũng như vậy. Hành thiền chỉ đó là chỉ việc tâm tham, thì mình dừng lại không có theo tâm tham, và mình trở về lại với cái đề mục chính của mình. Thì chỉ cần làm như vậy, tức là mình và nhờ cái tâm mình khi mà có định đó lâu ngày đó, thì cái tâm nó dừng lại, nó an trụ lâu ở trên đề mục đó, thì những cái tiền cải nó không có cái cơ hội để sinh khởi, thì từ 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 nó sẽ giảm đi. Thì đó là như vậy đó. Với đối với cái tâm tham thì chỉ phải nhận ra là tham và mình dừng lại, không có chạy theo nó, không chạy theo cái đối tượng của tâm tham nữa, và trở về đề mục. Còn với một người mà hành thiền quán đó thì nó khác với hành thiền chỉ, là bởi vì hành thiền quán tức là thấy được tất cả những cái gì đang xảy ra ngay trong hiện tại. Thì ví dụ như mà mình đang hành cái pháp niệm, mình hành pháp thiền thì mình hành thiền quán thì chỉ cần duy trì cái chánh niệm tỉnh giác thôi, còn bất cứ cái đối tượng gì xảy ra cũng được cả. Quan trọng cái đối tượng đó nó là paramattha, tức là nó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì chẳng hạn như khi mình vào đó, mình niệm cũng niệm hơi thở, mình cứ thở, hoặc là mình niệm cảm thọ, mình đưa cái sự chú ý từ trên đầu xuống dưới chân và mỗi cảm thọ gì mình ghi nhận. Nhưng mà cũng có những cái lúc đó mình ngồi thiền một hồi mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là mát mẻ, rất là thoải mái. Thì mình cảm thấy mình ưa thích với cái trạng thái này. Mình cảm thấy hôm nay mình ngồi thiền sao mà sung sướng quá, hôm nay ngồi không có đau chân, không có tê chân, không có mỏi lưng, và mình rất thích thú với cái trạng thái này. Thì quý vị thấy rằng đó, cũng mình nghĩ rằng thường nhất mình nghĩ rằng ngồi thiền mà được cái trạng thái mà thoải mái như vậy, mà hoan hỷ như vậy đó là tốt rồi. Nhưng mà thật sự đó, nói một cách vi tế thì đó cũng là cái tâm tham. Cái tâm tham mà ưa thích cái trạng thái thoải mái đó nó đã khởi lên. Thì ngay khi đó đó mình nhận ra rằng à có một cái tâm tham ưa thích cái trạng thái thoải mái trong khi mình đang hành thiền. Thì ngay khi đó đó là mình quán chiếu ngay cái tâm tham. À tâm đang có tham, nhận ra tâm đang có tham. Trong cái kinh Tự Niệm Xứ đó, thì Đức Phật nghe nói khi một người mà niệm tâm đó, thì tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Tâm không tham, biết rằng tâm không tham. Tâm có sân, biết rằng là tâm có sân. Và tâm không sân, biết là tâm không sân. Chỉ có làm chân đỏ việc chứ không có diệt gì hết á. Không có nói rằng ta phải diệt cái tâm tham này, ta phải diệt cái tâm sân này. Không cần phải làm như vậy mà chỉ ghi nhận à, có tâm tham. Mà đặc biệt một cái điều rất là kỳ diệu ở chỗ đó, khi mà mình ghi nhận ngay mình có cái tâm tham đó, thì tâm tham đó nó yếu đi và mà nó biến mất liền. Còn nếu như mình không nhận ra mình có tâm tham đó, thì cái tâm tham nó là chủ thể và nó cứ chạy theo cái đối tượng. Chẳng hạn như là mình ưa thích cái trạng thái đó, hoặc là mình ưa thích cái mùi thơm, mình ưa thích cái tiếng, một cái âm thanh nào đó. Nhiều khi mình đang ngồi thiền, có tình cơ ai hồng hai nhà hàng xóm họ mở lên một cái bản nhạc hòa tấu rất là nhẹ, rất là êm, rất là hay. Tự nhiên mình hồi nào mình không hay là cái tâm mình đã đi bắt theo cái bản nhạc đó rồi, bắt theo cái âm điệu của cái bản nhạc đó. Mình thấy ồ đây hòa tấu này là piano hay là violon đây ha, bản này là bản điều gì hay rồi của ai ha. Tâm mình theo đó một hồi, khi mình cái tâm tham đó mà không có cái sự nhận biết của chánh niệm tỉnh giác đó, thì hoàn toàn chỉ có tâm tham là chạy theo đối tượng thôi. Có khi mất vài phút mình không có biết. Nhưng mà khi mình nhận ra được ngay à có tâm tham đó, thì rất là lạ. Vì sao? Vì trước đó đó tâm tham là chủ thể và cái âm thanh đó là đối tượng, và như vậy chỉ có tâm tham xuất hiện thôi. Nhưng mà khi cái chánh niệm tỉnh giác khởi lên, ghi nhận à có tâm tham, thì như vậy bây giờ trí tuệ chánh niệm tỉnh giác đó, nó là chủ thể và đối tượng chính là tâm tham. Thì như vậy đó, bây giờ tâm tham nó không còn là chủ thể mà nó là đối tượng mất rồi. Và bây giờ tâm tham đã nhường chỗ cho tâm trí tuệ, tâm bất thiền đã nhường chỗ cho tâm thiền rồi. Cho nên khi một người mà hành thiền quán đó, thì khi mà tâm tham chỉ cần ghi nhận có tâm tham thôi, thì mình đã đổ chỗ từ tâm tham, nó đã chuyển chỗ, nó trở thành, nó là chủ thể, nó trở thành đối tượng. Và bây giờ chủ thể chính là tâm chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy đó, khi một người mà hành thiền quán đó, mà tâm tham khởi lên đó, chỉ ghi nhận có tâm tham thôi, cứ ghi nhận như vậy đó, chỉ cần một vài cái ghi nhận thôi thì tâm tham nó biến mất. Cái đó nó rất là tuyệt vời, mình không cần diệt nó mà chỉ cần ghi nhận nó là nó biến mất. Cho nên là giống như là ánh sáng mà bật lên đó, ánh sáng mà được. Một khi mà mình đi vào một cái bóng tối, chỉ cần đi ánh sáng vào thì bóng tối nó tự mất, chứ mình không cần là mình phải diệt bóng tối gì cả. Cũng như vậy, khi một người mà có chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái tham, mình ghi nhận tâm tham thì tâm tham là biến mất. Có thể sau đó một cái đối tượng khác xuất hiện, tâm tham là xuất hiện, nhưng mà rồi đó mình ghi nhận nó sẽ biến mất. Nhưng mà cái ghi nhận này đó, nếu như mình chỉ ghi nhận một cách trên cái bề mặt là có tâm tham thôi đó, thì cũng chưa có đủ. Thật ra đó, khi một người mà đi sâu vào nữa đó, thì với tất cả các đối tượng đó, mình ghi nhận rằng là tất cả các pháp đều là pháp hữu vi, cái bản chất nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì không có cái gì để mà bám víu cả. Thì khi mà mình ghi nhận như vậy đó, thì ngay khi một cái mùi thơm mà gửi thực hợi mà nó xuất hiện, một âm thanh nó xuất hiện đó, thì mình phải ghi nhận đây chỉ là mùi hương thôi, đây chỉ là âm thanh thôi. Thì ngay khi đó đó, tâm tham nó không có cơ hội để xuất hiện luôn. Và như vậy đó, tâm tham mà không xuất hiện, không bao giờ xuất hiện nữa, bởi vì mỗi đối tượng mà tới đó, là mình đều ghi nhận nó là paramattha, đều ghi nhận cái với thực tánh là vô thường khổ vô ngã đó, thì tâm tham không còn cơ hội sinh khởi, tâm sân không còn cơ hội sinh khởi nữa. Thành ra một người mà khi mà đã thực sự thấy rõ thực tánh của các pháp, tất cả các pháp hữu vi rồi đó, thì ngay khi đó tâm tham không còn sinh khởi. Còn vì mình chưa có thấy rõ các pháp, cho nên với cái pháp mà khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc đó, thì mình cũng sinh cái tâm tham. Mà còn cái những cái pháp đó mà nó không khả ái, không khả ý, không khả hỷ, không khả lạc, mình khởi cái tâm sân. Nhưng mà không sao, tâm tham thì cứ thấy tâm tham thì đã, tâm sân thấy tâm sân thì đã. Và với người tu tập mà luôn luôn quan sát các pháp đó, từ từ mà khi thấy được thực tánh rồi thì tham và sân nó cũng không có còn sinh khởi nữa, thì như vậy đó là đã thành tựu được cái mục đích của việc tu tập rồi. Giờ thì đó là con xin chia sẻ với cái kinh nghiệm trong cái việc thực hành, là khi một người mình hành thiền đó mà có tham truyền cải xuất hiện thì mình đối trị ra sao. Thì nếu có gì thiếu sót thì con kính thỉnh Thiên Tôn Đức bổ sung thêm. Và con xin dừng lại ở đây, con kính thỉnh Đức Phật tính. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Kính tri ân đại sư Pháp đã thảo luận câu vừa rồi. Chính quý vị, chúng ta thấy rằng thật sự đối với trong cái đời sống này, dù cho chúng ta có tu tập hay là không tu tập, tham nó rất là dễ sân khởi ở trong tâm của chúng ta. Thành ra đó, ở trong điều này mình phải dùng rất là nhiều cách, hoặc là chúng ta phải nghe đi nghe lại những cái điều này nó rất là nhiều. Phải nói về năm cái chuyện cái này thì từ lúc mà chúng tôi tu tập đó, thì quý vị thấy rằng là bị chi phối liên tục, bị chi phối liên tục, dù cho cái lúc nào cũng vậy, bị chi phối rất là nhiều, nên quý vị từng bao giờ mà ngại là mình phải nghe đi nghe lại về cái này, mình nghe đi nghe lại rồi mình thực hành. Bằng nhiều cách chúng ta mới dần dần chúng ta mới bào mòn được thôi, chứ đừng có nói là đoạn trừ. Có nghĩa là chúng ta làm nó yếu đi chút xíu thôi, rồi đến một lúc nào đó cái duyên lành của chúng ta, cái pháp độ chúng ta mạnh, chúng ta mới tìm được. Bây giờ thì không biết rằng hôm nay trong ban điều hành mình có bản tin hay không quý vị. Xin các vị MC cho chúng tôi biết rằng có bản tin hôm nay được bản tin hay không. Dạ, hôm nay mình không có bản tin. Vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta kết thúc room hơi sớm một xíu, vài phút, đó là mình kết thúc sớm 3 phút. Ngày mai đó thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Pháp Bức Thá Tâm Mát để được nghe thời thị giảng của Thượng Tọa Nhật Đẳng. Ngày mai thứ năm thì là Thượng Tọa Nhật Đẳng thị giảng. Giờ đây thì một lần nữa xin kính chúc quý chị Tôn Đức Tăng, quý Ni và các vị tu nữ và các vị chị nam chị nữ, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chị Tôn Đức Tăng và để bằng mọi hướng sau đó đóng đúc năm một tài.
Sa thứ, sa thứ lành thai. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm. Oops. sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, đáp tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.